Kính chào các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay chúng ta cũng đang còn ở trong cái mùa Tết, cũng còn ở trong tháng Giêng. Cho nên mình sẽ nói những cái chuyện gì mà là tốt đẹp bắt đầu khởi đầu của một năm. Thì thưa các bạn, ở bên Nhật Bản, cái vùng Okinawa rất nổi tiếng là những cái người đó họ sống rất lâu. Khi mà người ta tới nghiên cứu thì họ thấy rằng không những người này sống lâu, họ sống rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Thì họ mới hỏi là vì sao họ sống mà vui vẻ mà sống lâu như vậy? Phải chăng là họ ăn uống? Thì thưa các bạn, họ ăn cũng đặc biệt lắm, không có ăn nhiều đâu, họ ăn vừa đủ thôi và ăn rất điều độ. Họ ngủ bữa trưa và họ làm việc rất là, mình gọi là tích cực vô cùng. Thì người ta mới tìm ra được đó những cái lối sống mà rất là đặc biệt của những cái người ở đó. Thì cái lối sống đó nó đặc biệt bởi vì đó nó có 10 chuyện mà người ta truyền lại cho mình, người ta nhắn lại cho mình, người ta nói là nếu mà các bạn mà làm theo những cái thứ này đó thì các bạn cũng sống dai như những người bên Okinawa, cũng sống hạnh phúc như họ, cũng vui như họ. Và tại ra không phải những người Okinawa mà thôi, mà rất nhiều người trên thế giới này đó họ cũng làm 10 cái điều này. Thì để thầy giải thích cho các bạn nghe nhé. Thì đầu tiên cả, điều đầu tiên cả thì họ nói, họ khuyên mình là mình phải nên stay active, tức là mình lúc nào đó mình cũng hoạt động, mình đừng ngồi một chỗ, mình đừng có, ví dụ như các bạn ngồi một chỗ không, các bạn không làm gì hết á, mà các bạn quay tivi không á, thì nó mệt lắm, là bởi vì cái thân thể mình, cái năng lượng nó không chạy đâu cả. Hoặc nhiều khi mình chỉ ngồi một chỗ hay là mình nằm một chỗ hoài lâu quá cũng không nên. Nhưng mà stay active là có nghĩa là lúc nào mình cũng làm việc này việc kia, và nhiều khi đó mình có cái công tác này công tác nọ, nhiệm vụ này nhiệm vụ kia mình làm đó, để cho mình lúc nào mình cũng cảm thấy là mình có một cái sứ mạng, và lúc nào mình cũng thấy có một cái niềm vui trong cái chuyện mình làm mới được. Thì stay active đó là rất là quan trọng, tức là lúc nào cũng hoạt động cả bạn. Mà cái đó là một cái điều mà rất đặc biệt. Về cái nhiều người đó họ nói thế thầy, à, tụi con không có về hưu sớm, tụi con về hưu rồi không biết làm gì cả. Cái đó cũng một điều hay các bạn, là mình stay active, làm việc việc này việc kia. Có những người về hưu rồi đó các bạn biết không, họ còn đi dạy, đi giúp những người khác làm việc, đi làm từ thiện, họ làm những cái chuyện đó mà còn hơn là lúc họ đi làm việc nữa. Bởi vì sau khi về hưu rồi họ làm những cái việc mà họ muốn làm, chứ không phải là họ làm việc vì lãnh lương. Nhưng mà stay active là cái điều hay vô cùng. Cái thứ nhì thức là bà thì người ta dạy mình nói rằng là mình nên take it slow. Take it slow có nghĩa là nên từ tốn trong công việc của mình, trong lời nói của mình, trong tất cả mọi chuyện cuộc sống của mình đó, thì mình đừng có làm mau quá, gấp gáp quá. Thường thường mình nói là dục tốc bất đạt, cứ mau quá thì không đạt tới. Và cái triết lý mà của cái cuộc hạnh phúc đó là lúc nào cũng là mình phải vừa từ tốn vừa đủ thôi. Mình nên nói cái lời mà cần nói, mình nói cho đủ, nói cho nhẹ nhàng. Và mình nên làm cái chuyện gì đó mà người ta cảm thấy rất là đẹp đẽ, người ta không cảm thấy là một hình ảnh rất là gấp gáp và đầy khó chịu. Thầy còn nhớ một người bạn của thầy đó, thì thầy hỏi anh ta tại sao mà anh trở nên một cái người mà tu hành như vậy. Thì anh mới kể chuyện, anh nói lúc anh còn nhỏ anh ở trong một cái thiền viện ở bên San Francisco, anh chỉ là người nấu ăn thôi. Nhưng mà bữa đó anh thấy một vị thiền sư đó đi vào từ ngoài cổng, đi vào một cách rất là nhẹ nhàng, mà đi không nhìn bên trái không nhìn bên phải, chỉ nhìn vào con đường mà đi một cách nhẹ nhàng như vậy thôi. Anh là người rất là ngạc nhiên, anh nói tôi chưa hề thấy trong đời tôi, từ nhỏ lớn tôi chưa hề thấy một cái phong thái nào đó mà nó đẹp như vậy và nó nhẹ nhàng như vậy. Và tôi chỉ là một người nấu ăn thôi, nhưng mà tôi khi tôi thấy như vậy rồi thì tôi mới biết làm sao mà tu. Thì anh này ở trong cái thiền viện, thật sự ra là trong một cái community đó, mà vì thấy như vậy thôi mà thưa các bạn, anh trở nên một cái người đó mà tu thiền, cho đến ngày hôm nay anh vẫn còn tu thiền như thường, mà cho thấy rằng rõ ràng là một cái phong thái đẹp từ tốn có thể cảm hóa được rất nhiều người các bạn. Và mình vậy, mình nên sống như thế nào đó mà người ta nhìn cái dáng đi của mình, và người ta nghe cái lời nói của mình, và người ta cảm thấy được đó là rõ ràng là mình không có phải là cái dạng người mà gấp gáp, cái dạng người mà có nhiều cái bận rộn trong đầu quá, cái dạng người mà không được cái sự tự do tự tại. Cho nên take it slow đó, đi từ tốn, nói nhẹ nhàng là điều rất là quan trọng để một cuộc sống hạnh phúc. Cái điều thứ ba đó là họ dạy mình đó, là don't fill your stomach, tức là đừng cứ ăn đến cái đồ đó mà các bạn biết cái bụng nó phình, nó trướng ra. Nhiều khi mình ăn xong rồi mình ngồi, mình đứng dậy, mình đi không nổi nữa các bác, là bởi vì nó quá no luôn. Thì những người ở bên Okinawa đó họ nói rằng là mình chỉ nên ăn mỗi lần ăn là 70% thôi, no thôi, đừng ăn quá quá no. Thì tả ra đó, ý của họ nói rằng mình ăn mà vừa đủ thì mình mới thưởng thức được cái mùi vị, cái điều mình ăn để mà cho là nó, thì thường thường mình không có thời giờ mà thưởng thức mùi vị, và ăn mà ăn luộc lộn, ăn cho lẹ, ăn cho hết thì lại không làm sao để mình thấy được cái đẹp của cái buổi ăn đó. Cho nên những cái đồ ăn đó, nhiều khi không phải là nó ngon, nhưng mà bởi vì mình ăn cách nhẹ nhàng từ tốn, và mình ăn không phải để mà no, ăn để mà cảm thấy cái mùi vị trong cái lưỡi của mình ấy, thì nó lại khác. Mà đó là cái mà rất là đặc biệt, bởi vì các bạn biết không, nhiều khi là mình đâu có thể ngờ được là mình ăn nhiều lần và mình ăn hoài, ăn mãi, ăn hoài, ăn cái bụng nó no ra, mình không biết rằng là mình ăn chút chút, ăn vừa đủ thôi, 70% hoặc là 80% là được rồi các bạn. Điều thứ tư đó, họ nói rằng là nếu mà mình mà muốn sống một điều hạnh phúc đó, thì mình surround yourself with good friends, tức là mình nên kề cận với những cái người bạn tốt xung quanh mình, lúc nào có những người bạn tốt nói những điều tốt lành, nói những câu chuyện hay, và làm cho mình lúc nào cũng có khởi lên, mở ra cái tâm thái, lúc nào mình cũng sung sướng cả. Các bạn có biết rằng đó là một cái điều mà rất là hay trong cái cuộc sống của mình không? Tại vì đó, mình nhìn những người mà mình chơi với nhau thôi đó là mình biết là cái giá trị quan của người đó rồi. Có một lần nọ thầy có một cái người tới chùa hồi lúc thầy còn trẻ, hai mấy tuổi thôi. Thì cái người đó đó, một người ở bên dường như bên Âu Châu qua đó, thầy không không biết cái người đó là thuộc về người Hà Lan hay là người Bỉ, nhưng mà đại khái cái người đó họ qua thăm cái chùa. Thì thầy còn nhớ lúc đó thầy hai mấy tuổi thôi. Thay vì cái người đó tới thăm sư phụ nói chuyện với sư phụ của thầy đấy, là ngài thường tới vào buổi weekend đó các bạn biết không, thì cái vị này đấy đi vòng vòng nói chuyện với thầy này, nói chuyện với thầy kia, coi biên chép. Đến lúc thầy là cái người mà mình gọi là một vị mà mới tu mà còn trẻ nhất trong nhóm đó, thì cái vị đó tới cầm cuốn sổ tới hỏi tên thầy, nói chuyện hồi xưa thầy học sao, làm cái gì, vì sao thầy 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 là ngạc nhiên, thầy hỏi tại sao mà anh phỏng vấn cái, như vậy, tôi thấy anh gặp thầy nào cũng làm cái phỏng vấn như vậy, anh có cái ý như thế nào mà anh cứ vẻ nghiên cứu tụi tôi vậy. Anh nói rất là hay, là tôi không phải là người ở bên này, tôi tới tôi thăm rồi tôi sẽ đi về lại bên Âu Châu, nhưng mà tôi muốn đem theo những cái gì quý giá nhất. Thì tôi biết rằng đó là nếu hòa thượng Tuyên Hóa, nếu ngài là một cái bậc vĩ đại, một thiền sư vĩ đại, thì thường thường học trò của ngài đó mình gọi là minh sư xuất cao đồ, tức là thế nào cũng có những cái đệ tử giỏi và những người mà tốt. Và tôi muốn đi tìm tức là filter, đi tìm lại đó sau ngài, thì ở dưới ngài là những cái người này đã được thấm nhuần filter, tức là cái đặc biệt là giống như là mình có cà phê phin đấy bác, mình lấy cái cà phê em để về là nhỏ nhỏ xuống đó, tức là mình lọc lại những người xung quanh đã lọc lại được cái ý hay ý đẹp của cái vị thiền sư đó như thế nào. Tôi muốn học lại từ những người này, tôi biết là từ đó tôi sẽ biết được, hiểu được cái bậc hòa thượng Tuyên Hóa rõ ràng hơn. Đó là cái lần đầu tiên mà thầy cảm thấy là một cái người đó mà họ đi tới là họ không phải nhìn cái hòa thượng Tuyên Hóa mà nhìn những người xung quanh. Và nó làm cho mình lúc nào cũng nghĩ rằng là nếu mình sống thì mình nên có những cái người xung quanh là những người bạn tốt. Để chi vậy? Để mà người ta nhìn vào, người ta biết rằng mình là cùng một người tốt luôn, thưa các bạn. Bây giờ ngược lại thì cũng có cái chuyện vui là nhiều khi đó, cái người mà mình chơi thân nhất là những người mà lúc nào cũng là bẹp xẹp, nói chuyện thị phi, cũng là cái người mà nổi tiếng. Ai cũng biết cái người này là cái người chuyên môn thị phi, chuyên môn nói xấu, chuyên môn là nói là sóc, nói móc, nói sọ, chuyên môn nói những cái chuyện mà mình gọi là âm. Thì thưa các bạn, té ra đó là người ta thường thường người ta không có nhìn một người mà người ta nhìn cái quần thể xung quanh cái người đó. Bởi vậy cho nên đó, chúng ta nên thường thường đó, mình nên chơi với những người tốt và mình nên ở trong cái quần thể của những cái người mà lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng nói những cái lời lành cả, thưa các bạn. Điều thứ năm đó, họ dạy mình rằng là mình nên làm sao đó mà cho cái thân thể mình lúc nào cũng tốt, cũng khỏe. Họ nói thế hay là bạn, get your body in good shape before your next birthday. Tức là mình làm sao đó trước cái ngày sinh nhật sang năm của mình đó, mà mình tập làm sao cái thân thể mình cho nó khỏe, để khi mà ngày sinh nhật mà tới đó thì mình rất là vui, là bởi vì mình có được một cái thân khỏe, mình có được cái thân đó mà mình cảm thấy là ô không có già đi, mình vẫn còn là tươi trẻ như năm ngoái. Cái đó là một điều rất là lý thú, thưa các bạn. Khi mà các bạn ngồi các bạn suy nghĩ lại đấy, cái lời này đó hay là cái chuyện này là cái chuyện mà mình thấy là rất thông thường, nhiều khi mình không bao giờ để ý tới cái ngày sinh nhật đó thì mình ăn thôi. chứ mình không biết là mình chuẩn bị cái gì cho cái ngày sinh nhật đó. Cho nên mình làm sao đó, tập thể thao, thể dục để mình tới ngày sinh nhật đó là mình rất là vui vẻ sung sướng, cuối cùng mà mình nói rằng đây thân thể của tôi đó nó vẫn trẻ trung nè. Đó là năm điều. Điều thứ sáu đó là cái điều mà chắc các bạn cũng luôn ai cũng biết cả, đó là gọi là smile, smile and smile. Tức là lúc nào mình cũng nên mỉm cười vui vẻ cả, chứ không nên là đùng một chút là mình cau có, giận dữ, mình trách móc. Mà nếu mà cười được thì cười đi, mà nhiều khi mình nên cười những cái lỗi lầm của mình nên cười cái chuyện mà mình biết rằng đó là mình chẳng thể nào sửa đổi được, và chẳng thể sửa đổi là cái chuyện mà đã qua rồi. Thứ bảy là mình nên reconnect with nature, tức là mình nên nối kết, gắn liền lại với lại thiên nhiên. Có nghĩa là mỗi ngày đó, nhiều khi các bạn biết không, các bạn đi bộ ngoài thiên nhiên, các bạn thấy biết là có người đã chơi lan, và mỗi ngày đó, cái bạn đó đó bạn tưới nước cho cây lan, ngắm cây lan. Đó là một cách để cho mình nối kết với lại thiên nhiên các bạn. Hoặc có nhiều bạn đó là mỗi tuần đó là đi hiking, đi bộ. Có nhiều bạn là mỗi buổi sáng là đi bộ nơi cái Mile Square Park vân vân. Đó là những cái để mình nối kết với thiên nhiên rất là hay. Thứ tám là mình làm gì thì các bạn biết không, là mình give thanks to the ancestor and nature, tức là mình nên cảm kích cho biết cái niềm vui của mình đó là từ những người khác, và mình lúc nào mình cũng cảm ơn những người xung quanh, cảm kích những người xung quanh. Và cái phong cách mà mình gọi là appreciation đó, người ta đọc người cửa mình cũng cảm ơn, người ta nói một câu hay mình cũng cảm ơn, mà mình thấy một cái chuyện gì người ta làm đẹp cho người khác mình cũng nên tới và cảm kích rằng là cái người đó đã làm đẹp. Thầy có rất nhiều bạn gửi thơ online, text hay là message cho thầy, hoặc là nhiều khi là việc email đó, mà nói những cái lời cảm kích không phải về thầy các bạn, cảm kích về những cái chuyện này chuyện kia, họ chia sẻ với thầy về những cái chuyện cảm kích đó, thầy thấy rất là đẹp. Nhưng là bởi vì cái tâm của những người đó đó, họ lúc nào họ cũng có cái sự biết ơn đối với trời đất, đối với những cái chuyện mà xung quanh. Và nhất là thường thường đó các bạn biết không, nếu mà mình đầu năm mà các bạn có thể kể được những cái đẹp của cha mẹ mình, ông ngoại, ông nội, bà nội cho con cháu của mình nghe trong lúc mà dịp Tết, hoặc là lúc mà dịp đầu năm, mà dịp lúc mà dịp sum họp đó, thì thật sự ra đó nó làm cho con cháu nó càng vui, càng biết là quý hơn nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là những cái đó làm cho con người của mình cảm thấy là gần gũi với nhau. Và mình gần gũi với nhau là gần gũi với trời. Cái đặc tính của ông trời là gì? Lúc nào ông cũng cảm kích cả, ông không thể nào ông có chê ai cả, không có chê. Mà đó là cái đặc tính rất đẹp. Có một lần có một bạn nói với thầy, cho tới thầy, ông chồng của con á, ông có một cái đặc tính mà làm cho con rất là khâm phục từ lúc mà con cưới ông cho tới bây giờ là ba mươi mấy 40 năm rồi đó, mà con rất là khâm phục. Thầy nghe như vậy thì mình lắng nghe thầy, mà dạ dạ đặt đặt nó cho thầy biết là tại sao mà ông chồng ông khâm phục như vậy, tại vì không không hề thấy ông tới chùa bao giờ cả. Lúc đó thầy đang ở trong chùa thôi các bạn. Thì bác này mình nói, dạ thưa thầy, con nói bí mật vô cùng đó, là bởi vì ông đó là ngày nào đó ông cũng có cái chuyện để ông cảm kích con, ông cảm kích mà ông nói ông cảm ơn con. Rồi ngày nào ông cũng có cái chuyện đó là ông cảm ơn những cái chuyện xung quanh, từ cái nhà tới cái cửa tới cái giường tới cái chuyện này. Mà con thì ngày nào con nấu ăn mà ngày nào ông cũng cảm ơn cả, không có một ngày nào đó mà con nấu ăn mà ông không cảm ơn bữa ăn của con. Thấy rất là ngạc nhiên là ồ vậy à? À dạ. Mà không những như vậy thưa thầy, là ông cảm ơn, ông cảm kích rồi đó, mà còn một lần đó ông làm cho con là rất là cảm động, là bởi như thế này, là người bạn của con tới đi xe xe hư, ông chạy ra ông sửa, ông thay cái bánh xe cho người bạn của con xong rồi đó, mà ông cảm ơn người bạn của con. Người bạn của con nói tôi đi xe hư tặng lại, tôi phải cảm ơn anh là anh đã sửa cái xe này lại cho bỏ cái bánh xe lại cho tôi phải cảm ơn anh chứ, làm sao anh cảm ơn tôi là cái gì. Chồng con mà nói thế này, không cái đó thì đương nhiên là thì anh cảm thì chỉ cảm cảm kích là phải rồi, nhưng mà tôi cảm kích là bởi vì như thế này, là rất lâu rồi tôi chưa hề bao giờ đó mà tôi đi đi đi, đi sửa xe, đi thay bánh xe cả, mà bây giờ đó mà tôi có cái cơ hội đó để mà làm chuyện này, tôi mình nhớ lại là cái bài học làm sao mà thay bánh xe này nọ vân vân. Thành ra tôi cảm thấy là giống như tôi trẻ lại, mà nhờ như vậy tôi cảm thấy ồ trời sao mà đẹp quá. Thành nhờ chị đây mà tôi có được cái cảm xúc là đời sao mà đẹp quá, và có cái cơ hội để mà tôi làm được cái chuyện này. Tôi cảm kích là như vậy đó. Bái bạc. Khi mà thầy nghe như vậy, thầy ngạc nhiên vô cùng. Thầy không thể ngờ được là có một cái người đó họ họ suy nghĩ rất là hay như vậy, cái người chồng mà suy nghĩ quá hay như vậy. Thì sau khi mà hỏi rồi thì thầy biết cái người chồng này ông không phải là người Việt, ông là một người Mỹ, và ông là một trong những người mà đi dạy học mà sau khi về hưu rồi đó, về hưu non về hưu rồi, nhưng mà lại không ngừng đó đi làm những cái việc mà sau này lại mình mới biết tại là đi làm đi dạy cho những cái người ở trong cái community về những cái mình gọi là những cái lớp mà dạy nghề. Thì thưa các bạn, thầy nghe câu chuyện đó thầy rất là thích thú, là bởi vì đó tại ra đó cái cuộc sống con người của mình đó, nó hay quá. Và đối với cái ông này đó, ông chồng này đó, thì như cái bạn này nói là ông này không bao giờ ông có một cái điều gì mà làm cho bà khó chịu vui mà đau khổ cả, lúc nào cũng thấy vui cả, tại vì ông lúc nào ông cũng biết cách để mà cảm kích cảm ơn cả các bạn. Điều thứ 9 là mình nên sống trong cái giây phút bây giờ, gọi là live in the moment. Tại vì cái ngày hôm nay, cái giây phút hôm nay là cái lúc mà mình chuyên chủ tới được và mình cảm nhận được bây giờ nè. Nhưng mà cái bên quá khứ là ngày hôm qua nó mất rồi, và ngày mở mai đó mình không nên âu lo để sợ cái chuyện gì sắp tới ngày mai. Cái chuyện mà quá khứ mình cứ ngồi mình suy nghĩ hoài thì mình bị kẹt trong quá khứ. Cho nên á, nhiều khi là cái trí óc của mình á, rất hay là mình nghĩ được chuyện quá khứ, mà nghĩ được chuyện xấu và nhớ rất rõ ra. Nhưng mà trí óc của mình lại kém là cái chuyện là những cái chuyện đẹp trong quá khứ. Thì thường thường mình quên quá lẹ đi, quá mau đi. Cái người mà làm ân như mình thì mình quên đi. Nhưng mà người làm hại mình, nói một câu xấu thì mình nhớ mãi. Và vì vậy cho nên mình bị kẹt trong quá khứ. Nếu mình có thể cảm kích được cái đẹp của ngày hôm nay đó, và cái chữ mà mình biết là live in the moment đó, trong cái tiếng 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 Hán đó thì nó là cái chữ niệm là gồm có cái chữ kim và chữ tâm. Chữ kim là bây giờ và tâm là cái lòng của mình, cái tâm của mình ngay bây giờ gọi là niệm. Cái chữ niệm đó đó nhiều khi mình dịch ra là chánh niệm hay là mindfulness hay là cái gì đó, mình dịch ra cái chữ đó đó, nhưng mà cái hay của nó là mình phải để cái tâm của mình đó, trong giây phút bây giờ, và mình đừng có để cái tâm mình chạy vào chỗ khác nữa. Con người nói theo thầy, nếu như vậy thì con chỉ chủ trì chuyện bây giờ, con không nghĩ tới cái chuyện tương lai, con không cần biết tương lai làm sao cả, thì con cứ mặc kệ, con cứ sống thả dàng như bây giờ. Không, cũng phải ý nghĩa đó. Cái chuyện mà mình planning là một cái chuyện khác, nhưng mà nói rằng là cái tâm thái hay là cái tình cảm của mình sống đó, thì mình nên để ý cái giây phút bây giờ. Mình đừng có sống trong cái quá khứ, lúc nào mình cũng nghĩ tới cái quá khứ, và nhiều khi mình buồn mình tủi vì cái quá khứ nó không còn nữa. Mà cũng đừng nên lo lắng về cái tương lai, đó là ý nói về cái mặt tâm lý. Nhưng mà thưa các bạn, là nó không có nghĩa là mình không nên planning, là mình không nên có những kế hoạch, có những dự định. Nó không nói rằng là mình cấm mình đó, là đừng có hồi ức về những cái chuyện đã làm để mình sám hối, để mình thay đổi. Không, mình có làm được bạn, nhưng mình đừng có sống từ mỗi giây mỗi phút lúc nào mình cũng bị kẹt ở trong cái ngồi đó mà đau khổ về chuyện quá khứ. Còn một bác kể lại với thầy rằng là khi mà bác qua bên Đài Loan đó, thì bác mới khám phá rằng trên con đường máy bay bay qua từ bên bên Mỹ, Los Angeles bay qua Đài Loan, thì bác ngồi quay TV, thì bác mới kể với thầy là khi mà đi từ nơi cái trên đường bay đó, đi từ cái chỗ mà ngồi mà đi xuống cái buồng tắm rồi đi trở lên lại đó, thì mình thấy rằng wow, người nào cũng quay cái TV, tức là quay cái cine, người nào cũng quay. Còn một số người thì đương nhiên là họ ngủ. Nhưng mà lúc mà cả cái chiếc máy bay mà nó tắt đèn như vậy đó, thấy những cái màn hình mà nổi lên, hình ảnh này, hình ảnh kia, thì bác giật mình kinh hãi. Bác giật mình kinh hãi là bác nói là ồ, bây giờ mình mới thức tỉnh ra, tại ra có, mày biết được là tại ra mình nhiều khi mình sống trong cái màn ảnh đó, sống trong câu chuyện của cái câu chuyện của cái tivi đó, của cái phim cine đó, mình sống trong đó mình không biết, mình chạy ra mình bị kẹt trong đó mình không biết. Nhưng mà khi bác thấy không biết bao nhiêu cái màn ảnh mà xung quanh mà đang của những người mà đang coi đó cái cine đó, thì bác mới tỉnh ngộ ra rằng là tại ra một quãng đời của mình đó, là mình chỉ sống trong cái màn ảnh, sống trong cái cine, sống trong cái cuộc đời của người khác, trong câu chuyện của người khác, cho mình không phải sống trong cái giây phút hiện tại. Khi bác chia sẻ cái chuyện này với thầy đó, thầy cũng cảm thấy rất là thích thú cũng như là rất là cảm kích, bởi vì thật sự như vậy, nhiều khi đó chúng ta sống ở trong cái quá khứ, sống trong một cái ảo ảnh, sống trong một cái ảo tưởng, sống trong một cái câu chuyện đó mà thật sự nó không có thật tài các bạn, nó không có thật tài. Nó là một cái chuyện phim, nó là phim bộ, nó là phim Hàn Quốc, nó là cái phim gì đó đó, nó là một cái chuyện gì đó, nhưng mà mình bị kẹt trong đó, mình không thể nào mình có thể có một cái sự nhận tri nhận biết của hiện tại được. Để cái đẹp nằm trong hiện tại, cái đẹp nó không nằm trong cái sự suy nghĩ của mình về quá khứ đó các bạn. Và cuối cùng cả, người ta khuyên mình hãy đi theo cái Ikigai. Ikigai là một cái tiếng mà Nhật Bản, các bạn, không phải tiếng Việt Nam. Ikigai, Ikigai có nghĩa là gì? Gọi là cái lý do mà sinh tồn, hay là cái lý do để mình tồn tại, để mình sống. Thì người ta nói rằng đó là nếu mình, những người Okinawa họ nói rằng đó, tôi thức dậy là tôi làm cái gì tôi phải biết chứ. Cái đó là một cái rất là lý thú. Mình phải ngồi dậy đó, mình tỉnh dậy thì mình biết mình làm cái gì, mình sống cái gì, vì cái lý do gì, cái động cơ gì để mình sống. Người Tây người ta gọi là cái raison d'être, lý do để cho mình sống, để tồn tại. Cái reason to live, cái lý do, cái purpose to live, cái mục tiêu, mục đích để mình sống. Những cái điều đó nó rất là hay. Và đối với cái người mà tu hành chúng ta đó, người theo đạo Phật chúng ta đó, nhiều khi cái câu hỏi đó nó rất là quan trọng lắm. Việc là vì sao mà mình sống để làm gì? Mình sống để làm gì? Mình sống để mà làm giàu hay sống để làm gì? Thì thưa các bạn đó, cái câu chuyện đi với cái Ikigai này là cái lý do làm sao sống đó, thì họ mới kể lại câu chuyện như sau. Họ kể lại một câu chuyện đó là có một cái bà nó ở trong cái thành phố Osaka, và bà bị bệnh và liệm đi trong bất tỉnh, tức là coma đó. Thì lúc bà bị liệm như vậy thì bà mới thấy mình lên trên thiên đàng, thì bà mới gặp những cái người mà mình gọi là những cái người mà tiền bối, những người đã tới trước rồi đó. Thì có một cái lời vang vọng hỏi bà là ai vậy? Thì bà nói, ô tôi là vợ của cái vị thị trưởng dưới này. Không, tôi không hỏi bà là vợ của ai, tôi hỏi bà là ai. Ô, thì giờ tôi là mẹ của bốn đứa con của tôi. Không, 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 tôi không hỏi bà là mẹ của ai, tôi chỉ muốn hỏi bà là ai. Tôi là làm nghề thầy giáo, tôi đi dạy học. Không, không, tôi không muốn hỏi cái nghề của bà. Tôi hỏi bà là ai. Tôi là một cái tín đồ của thần đạo Shinto đó bạn, Shinto là thần đạo. Không, 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 tôi không hỏi bà là thuộc tôn giáo nào, tôi hỏi bà là ai vậy. Bà cụ trầm ngâm một hồi và nói rằng, ồ, tôi chính là cái người thức dậy mỗi sáng, thấy cái đẹp, cảm được cái đẹp. Tôi dậy để tôi lo cho tất cả con cái của tôi nè. Tôi đi dạy học, giúp cho mấy đứa nhỏ trong trường. Tôi là cái người hướng về cái đẹp này. Thưa các bạn, đó là cái lẽ sống của bà, và cái đó là cái mà làm cho bà hướng tới cái chỗ đó mà mình gọi là tốt đẹp cuối cùng trong cuộc đời của bà, là vì bà tìm được cái lý lẽ để sống. Như thế thì cái người mà Okinawa đó, họ tìm được cái lý lẽ sống của họ rất là hạnh phúc. Còn những người họ sống, họ tìm được cái Ikigai. Ikigai tức là cái lẽ sống của họ, không phải là cái gì hơn cả là cái gì. Mỗi ngày họ có thể đem cái năng lượng ra giúp một người nào đó vui. Có một cái bà lão đó, khi được hỏi, bà sống đến 90 tuổi như vậy, cái Ikigai của bà là gì? Bà mỉm cười, cái răng bà không còn cái nào cả. Bà nói, tôi sống đó, mỗi ngày tôi tỉnh dậy, tôi thức dậy để làm có một chuyện duy nhất, vì tôi biết đây là cái nhiệm vụ của tôi, là tôi làm cho cái khu, một con đường mà xung quanh cái nhà tôi đó nó sạch sẽ vô cùng, không một rác, không gì cả, bởi vì tôi biết đó chính là cái lý tưởng sống của tôi, chính là cái niềm vui của tôi, chính là cái đam mê của tôi, là con đường thiệt sạch. Và các bạn biết không, 90 tuổi rồi bà vẫn tiếp tục ra ngoài đường, bà quét đường rất là sạch sẽ, bà hốt từng cái lá, từng cái rác một. Mà các bạn tưởng ai trả tiền bà không? Không ai trả tiền bà cả. Có người nào khen bà không? Không ai khen bà cả. Mà dù bà có được khen, bà cũng không để ý đâu các bạn. Bà sống, bà chỉ vui vẻ, bà làm như vậy. Và sáng, trưa, chiều, tối ba đều làm như vậy cả. Trong khoảng thập niên 80 thì thầy có gặp một cái vị thiền sư đó mà thuộc về cái Soto Zen, tức là Tao Động Tông, thì cái vị này mới tới ở trong chùa 6 tháng. Mỗi buổi sáng là các bác biết cái vị thiền sư này đã dậy khoảng 2 giờ sáng dậy rồi. Ông pha trà và nhiều khi cũng vẫn trà chỉ là nước sôi thôi. Xong rồi là ông lại ông ngồi thiền cho đến khoảng chừng 5-6 giờ thì mình xong cái công phu khuya đó, thì ông cũng là vừa xong cái thiền ông, thì ông đi ra, các bác biết làm gì không bác? Ông quét rác khắp cả cái chùa, và ông chỉ có làm một chuyện duy nhất thôi, ông quét rác thôi. Trong suốt 6 tháng đó đó, ông tới để làm gì vậy? Thầy cũng hiểu được vì ông là người Nhật, mình nói tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Việt, nhưng mà ông là người Nhật, nhưng mà ông rất là hay. Ông không hề có một cái lần nào để mà than phiền ai cả. Và mỗi ngày ông đều làm như nhau cả. Ông quét rác từ trong, ông lau nhà, ông làm, nghĩa là từ lúc mà sáng sớm cho tới lúc mà đến lúc mà bữa tối. Thì câu hỏi đặt ra là ông có lời cái gì không? Không. Ông có được cần khen không? Không. Ông có được tiền không? Không. Ông được gì cả, ông chỉ còn cái duy nhất thôi đó là ông làm cái đó, là bởi vì đó là cái zen, cái tinh thần đó mà siêu việt. Ông sống để làm gì? Ông sống để mà cho cái tinh thần đó đó nó được sống. Cái tinh thần lúc nào cũng là vô ngã, là tự tại, là tự do. Và thưa các bạn, đó là cái điều mà làm cho chúng ta nên suy nghĩ mỗi đầu năm đó, là cái ikigai của mình là cái gì, là cái lẽ sống của mình là gì, là mình sống để mà mình khai mở cái đẹp bên trong, cái hào quang, cái ánh sáng bên trong như vị thiền sư đó, hay là mình sống như là cái bà cụ 90 tuổi đó, lúc nào cũng đem tới, cũng diễn tả đó cái đẹp, là cái sự mà nó sạch sẽ trong tâm của bà cho mọi người để cùng hưởng, hay là mình sống để mình phục vụ con cái, cháu chắt, tất cả những người xung quanh, hay là mình cái lẽ sống của mình là cái gì. Cái lẽ sống đó đó mà mình tìm được thì mình sẽ thấy nó rất là vui, rất là nhẹ nhàng. Cái lẽ sống đó nếu mình tìm được thì mình sẽ biết rằng là không phải vì tiền bạc mà mình sống đâu, không phải vì mình có mà sống, mà mình là những cái đẹp đó. Và nhiều khi con người mình đó, mình có đủ thứ cả, nhưng mà nhiều khi mình cần phải là, mà cái là đó là cái sự thanh tịnh, cái sự nhẹ nhàng, là cái sự mà lúc nào cũng cởi thoát, không có bị cột trói. Chính cái đó là cái mà cái động năng mà làm cho chúng ta sống, và chúng ta tìm ra được đó cái ánh sáng mà mình thấy rõ ràng, không phải bên ngoài, bên trong của mình tìm được ánh sáng bên trong của mình. Và mỗi chúng ta đó, người nào cũng có cái ánh sáng, là cả người nào cũng sẽ thấy rằng mình sẽ có một cái đẹp, cái cống hiến. Mình chỉ cần có cái thời gian để cho mình lắng lòng, để mà mình nhận ra biết được là cái ikigai, hay là cái mình gọi là cái lẽ sống của mình nằm ở đâu. Thì lúc đó mình mới thấy rằng đó cuộc đời của mình đẹp lắm, và mình sẽ thấy cái đầu năm đúng là cái bước đầu để cho mình mở ra, để mình làm những chuyện mà đẹp hơn nữa. Bởi vì khi mình tìm được cái đẹp bên trong rồi thì mình sẽ lan tỏa ra ngoài các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái chương trình Radio Khai Tâm hôm nay, và hy vọng là các bạn sẽ tìm được cái niềm vui trong ngày cũng như là trong năm.